Không phải một kiếp này mình làm được hết bằng đó chuyện đâu. Thành ra chính đó là cái tiến trình mà chúng ta thấy Đức Phật diễn tả trong kinh về cái con đường Bồ Tát Đạo. Đầu tiên Đức Phật nói ra trước cái gương mẫu của Đức Phật đó. Đức Phật đi con đường Bồ Tát Đạo, ngày nay nó thành quả như vậy. Và để cho mọi người nhận định theo căn tính của mình và phát tâm, rồi Đức Phật nói tiếp về cái con đường Bồ Tát Đạo đó. Đức Phật nói và chúng ta thấy rõ, Đức Phật cho thấy là Đức Phật nhiều kiếp hiếu dưỡng rồi, Đức Phật làm ích lợi rồi, nhưng Đức Phật nhấn mạnh cho mình biết là tất cả mấy cái hiếu dưỡng, tất cả mấy cái đó thực ra nó không cứu cánh chút nào hết á. Nó như là chuyện vua chuyển luân thánh vương á, mà thấy chúng sinh vẫn đau khổ dù mình đã áp dụng tất cả những cái pháp thiện trong đời sống, người ta được an lạc, nhưng mà thực sự ra sinh lão bệnh tử vẫn là nền tảng của khổ đau mà không cách gì thoát được. Thành ra cái vấn đề hạnh phúc của thế gian này nó chỉ như một cái giếng khô thôi, mà cái khổ đau nền tảng là khát chết khát đến nơi ấy, cái đó nó vẫn không giải quyết. Mình có không thấy cái giếng hay mình thấy cái giếng đi nữa, nó vẫn không giải quyết được vấn đề, bởi vì nó là cái giếng khô, cho nên nó không giải quyết được cái vấn đề đau khổ căn bản và chết khát. Mình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu chăn, thiếu nệm, với lại có đầy đủ tất cả, thì cái thiếu đó như là cái người khác mà không thấy giếng. Cái đầy đủ đó chỉ là một cái giếng khô thôi. Người đầy đủ hết với người thiếu thốn hết đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, tức là cái khổ căn bản. Rồi mình đem tất cả cái tâm niệm tri ân, tân niệm nghĩa hiếu của mình để đền đáp chúng sinh mà y như là một đại thí chủ ngu si vậy đó. Có cái lòng, tấm lòng rất tốt nhưng mà trí không có, thành ra làm cho người ta biết bao nhiêu, đem lại cho người ta biết bao nhiêu cái hạnh phúc, mà những hạnh phúc đó đều tập độc ở trong đó hết á. Người ta giàu có rồi người ta sẽ mất, tại vì người ta đâu tránh được sự chết. Mất như vậy, người ta đau đớn, đau khổ. Người ta cảm thấy như là người ta mất đi một cái hưởng thụ là sự giàu có nữa. Cái anh nghèo, cái anh bệnh, cái anh mà khổ cả đời, khi chết thì nó bảo tôi cũng chẳng tiếc gì, vì tôi sống khổ như vậy, chết sướng hơn. Còn cái anh mà sướng cả đời, anh chết, anh tiếc, chết bỏ đi. Anh mà sướng như thế mà không sống được nữa, thì chết. Thành ra cái chất độc đó nó không có mất. Cái tham sân si nó không mất, mà nhiều khi nó lại còn tăng thêm nữa. Đó cho nên mình là một đại thí chủ mà ngu si. Một thí chủ đại ngu si. Cho nên rốt cuộc có phải phá cái ngu si đó. Cho nên vị chuyển luân thánh vương nó mới nhất quyết là phải tìm Phật Pháp. Tìm trí huệ. Để tìm trí huệ thì khắp mọi nơi không có ai có trí huệ. Rốt cuộc có được vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn này đòi một điều kiện quá đắt, là khoét trên thân 1000 cái lỗ rồi đổ dầu ở đó, thắp đèn lên cúng dường thì mới nói pháp cho nghe. Thì ngày này sau khi dĩ nhiên câu chuyện như vậy, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng là nếu mà một người nào mà mới được cái quả báo đầu tiên làm chuyển luân thánh vương á, mà không cái làm chuyển luân thánh vương không do cái tâm nguyện bồ đề á, từ nhiều kiếp á, thì không bao giờ mà có cái tâm tưởng này, sẽ thỏa mãn vô cùng, sẽ thỏa mãn vô cùng. Mà vì chuyển luân thánh vương sẽ nghĩ rằng ta đã thành công, ta đã mang lại an lạc lợi ích cho mọi người, họ được sống an vui hạnh phúc, chết đi có nghĩa trang đẹp, bông hoa lộng lẫy, khóc lóc một chút rồi mai mốt cũng quên. Họ cũng sẽ được sung sướng. Họ làm thiện như vậy, họ sẽ sinh cõi trời. Ta đã làm xong cái nhiệm vụ, cái tình cảm cao quý của ta, cho nên giờ đây có nhắm mắt ta cũng yên lòng. Mình thấy đó là một chuyển luân thánh vương của thế gian. Còn chuyển luân thánh vương mà của Bồ Tát Đạo á, không bao giờ an tâm được hết á. Là sẽ như là trong kinh này Đức Phật nói, là sẽ thấy là mình ngu si, mình làm hại người ta, mình cứu người ta mà rốt cuộc mình chẳng cứu gì hết á. Mà nếu gặp một cái người nào á, người ta nói một cách thẳng thật, trực tâm người ta nói ra, thì quả thật mình thấy là mình cứng họng không trả lời được. Ta bảo chứ ông có tâm tôi không? Ông là vua, ông có tâm muốn cho tôi được sung sướng không? Thì dĩ nhiên một vị vua chuyển luân thánh vương sẽ nói ta có cái tâm đó. Đó là cái tâm nguyện duy nhất của nhà vua, tâm nguyện cao nhất, tâm nguyện chính nhất của nhà vua, phải không? Thì vua chuyển luân thánh vương sẽ nói đúng vậy. Thế bây giờ tôi đâu đã hết khổ đâu. Tôi vẫn phải chịu sự chết, tôi vẫn phải chịu sự chia lìa. Cha mẹ tôi mất, rồi đây vợ tôi mất, rồi đây tôi sẽ mất, con tôi nó phải khổ. Thì lúc bây giờ chuyển luân thánh vương trả lời làm sao? Nếu là một chuyển luân thánh vương theo thế gian đó, sẽ bảo mày bội ơn, nuôi sống cả đời sung sướng như vậy, không đi làm cũng có tiền xã hội. Thế mà bây giờ lên cũng còn đòi hỏi quá mức. Sống sướng như vậy rồi còn đòi hỏi là sao mà thoát được sự chết nữa. Ta còn chẳng thoát được sự chết nữa, huống gì mi. Thôi cái chuyện nó dẹp qua một bên. Bây giờ trước mắt mình sống sướng là được rồi. Đó là chuyển luân thánh vương của thế gian. Còn đã có cái bồ đề nguyện, đã có cái tâm nguyện Bồ Tát từ nhiều kiếp đó, là nghe xong một cái là phải xin lỗi cái người đó liền. Là phải quả thật lỗi đó ở nơi ta. Bởi vì cái tâm nguyện của ta là muốn đem lại cái sự hạnh phúc thực sự cho mọi người. Mà rốt cuộc cái khổ căn bản ta không vượt qua được thì nói gì là hạnh phúc. Cái khổ căn bản nó không cứu được thì hạnh phúc đâu ra. Thành ra chính vì vậy cho nên tâm nguyện của ta là một cái tâm nguyện giỡn chơi. Một tâm nguyện mà còn đầy ngu si trong đó. Vì vậy cái bồ đề tâm nó sẽ bắt cái vị vua chuyển luân thanh vương đó phải tìm Phật Pháp. Thành ra căn bản của con đường Bồ Tát Đạo đó là bồ đề tâm. Bồ đề tâm đó sẽ không lìa bỏ tất cả những cái công đức của thế gian, tức là những cái việc thiện của thế gian, nhưng chuyển những việc thiện đó làm cho mình thành đạo. Nếu mình có bồ đề tâm thì mình làm việc thiện có nhiều gấp tỷ lần đó mình cũng thành đạo được. Bởi vì luôn luôn mình sẽ thỏa mãn, hài lòng cái cuộc sống trước mắt mà thôi. Thành ra cũng vậy, như là một bà mẹ hay một ông bố mà có một cái bổn phận rất là cái tình thương con, bổn phận tròn vẹn trước khi nhắm mắt. Và ta đã xây dựng cho có con, thằng cả bác sĩ, thằng hai kỹ sư, thằng ba luật sư, thằng bốn là nha sĩ, thằng năm là cái gì, thi sĩ hả, không biết. Thằng nào đó vợ con đàng hoàng tương tất, vợ đẹp con khôn, cho nên giờ đây cha có nhắm mắt cũng vui lòng. Thì đó, cha đó là cha thế gian. Còn cha mà có bồ đề tâm rồi đó là không yên. Không yên được, thấy đầy rẫy cái khổ ở trong mấy cái sĩ đó. Cái sĩ nào cũng khổ hết. Có một vị bác sĩ, mới đây tôi nghe chuyện, ngoái chuyện thật à. Sang máu sang gì cho người ta, nó lỡ sao cái người nó nhiễm độc chết mất. Thế là cái đời bác sĩ nó coi như tiêu tùng, rất là kinh khủng. Cái tắc trách đó tuy rằng là của y tá nhưng mà mình chịu hết, coi như cái sự nghiệp nó tiêu tùng. Thì bây giờ nó đâu phải là sĩ đó là không có khổ đâu. Sĩ gì cũng khổ, đâu có phải chỉ có mình quân sĩ mới nguy hiểm đâu. Sĩ nào cũng có thể nguy hiểm hết á. Chính vậy mà chúng ta thấy là một người cha mà có bồ đề tâm là không có yên tâm mà nhắm mắt đâu. Và trước khi nhắm mắt còn bảo chứ các con phải ráng lên, đi chùa lạy Phật, làm phước cúng dường, quy y theo Tam Bảo thì cha mới yên tâm. Cha đây là sẽ theo các con cho đến cùng, cho bao giờ các con nó thành chính Tam Bảo cha mới yên lòng. Thì cha đó là cha có bồ đề tâm. Còn cha thế gian mà cứ thấy sự nghiệp đâu đó, danh vọng đâu đó là yên lòng ra đi, nhắm mắt ra đi. Chứ còn cha bồ đề tâm là không thể nào yên tâm được hết. Ở đó cho nên khi mà chúng ta đã xây dựng được cái bồ đề tâm rồi á, thì tự động, từ từ á, bồ đề tâm nó đẩy chúng ta vào đạo. Và chúng ta nghe các kinh điển của Đại Thừa nói về cái Bồ Đề Tâm Bồ Tát Đạo, chúng ta sẽ rất là thấm thía. Đôi khi Bồ Đề Tâm có thể làm mình trở thành một người cô đơn, không có ai để chia sẻ, không có một tri âm tri kỷ, không có ai mà có cùng cái tâm nó với mình. Nhưng hệ đụng đến kinh điển Đại Thừa ấy, tự nhiên mình thấy thật là rào rạt, thật là an ủi. Mà mở kinh điển Nam Tông Tiểu Thừa đã đọc ấy, thì mình cũng thấy rất cảm kích Đức Phật, nhưng mà không tìm được sự an ủi đó. Nhưng mà mở kinh điển Đại Thừa ra là mình thấy an ủi vô cùng tận. Thế là quý vị cứ thử tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm lên đó lên, quý vị sẽ gặp cái tâm trạng đó. Lúc đó quý vị sẽ bảo kinh này phải Phật thuyết hay không Phật thuyết. Phật thuyết không Phật thuyết kể cha anh. Còn cha tôi là thuyết cái kinh này. Còn cha của anh có thuyết hay không thuyết đó là kể cha anh. Cha tôi là thuyết kinh này, mà cha tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Lúc đó mình trả lời như vậy. Thành ra chính đó mà chúng ta thấy rốt cuộc thì bắt buộc chuyển luân thánh vương phải tìm Phật Pháp. Tìm Phật Pháp như vậy rồi thì dĩ nhiên chúng ta cũng hiểu, chúng sinh xung quanh đâu có hiểu mình. Thế chúng ta theo đạo Phật đó là để biết kinh này phải Phật nói, kinh này nói thời nào, kinh này là liên hệ kinh kia ra sao. Hay là chúng ta theo đạo Phật đó để rồi chúng ta sẽ phát nguyện vì mọi người, mà dù người thân xung quanh chúng ta ngăn cản cũng không nổi. Chúng ta theo đạo Phật cách nào? Chúng ta theo đạo Phật mà đến cái mức độ mà vì mọi người đó mà sự chết đó, mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng nữa. Tất cả cái tâm nguyện của mình nó hướng đến mọi người. Mình muốn theo đạo Phật theo như vậy, hay là mình muốn theo đạo Phật đó để rồi biết là kinh này là thế nào, kinh kia này có phải Phật nói, kinh kia là Phật nói thời nào, kinh là Phật nói trước, Phật nói sau ra sao. Thành ra mình xác nhận lại đi cái con đường theo đạo Phật của mình, cái tính chất, cái tư cách là Phật tử của mình nó là cái tư cách nào, cái tính chất nào. Thì nếu chúng ta xác nhận là chúng ta theo để rồi nó phát triển một cái năng lực phi thường như vậy á, thì lúc bây giờ không cần nữa, mình cũng cần học hành theo lối học giả gì nữa hết á. Và chúng ta cứ phát triển cái Bồ Đề Tâm nó đi, rồi chúng ta sẽ nhận ra được tất cả những cái ý nghĩa cũng như cái ánh sáng của kinh điển như vậy. Thì chúng ta biết bao bằng đó phu nhân nó đều ngăn cản, và bằng đó phu nhân đều lý luận rằng là bệ hạ mà làm như vậy á là bệ hạ ích kỷ, bệ hạ chỉ nghĩ cho bệ hạ mong muốn cái pháp Phật rồi hủy cái thân xác mình đi, chỉ nghĩ cho mình thôi. Bệ hạ cũng như là cái người mà đam mê quá thích. Thì vua mới nói với các phu nhân là thiên hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly. Vua bảo đâu phải là ta không có cái tâm mà tình nghĩa mặn nồng gì đâu. Nhưng mà rốt cuộc thì nó phải biệt ly. Nó biệt ly ta cũng chết, mà hoàng hậu cũng chết, mà chẳng để làm gì hết á. Thế này ta mới đem cái thân mạng này để cúng dường, là ta muốn vì tất cả mọi người. Trong kinh này thì đầy tranh tiến thế dịch là ta muốn vì lũ người. Thật là đúng vậy, lũ người đèn tối quá, và tất cả chúng sinh ở trong nhà tối, mà ta đốt lên một ngọn đèn lớn trí huệ soi sáng giữa đêm trường sinh tử, giữa vô minh tối tăm cho các ngươi, khiến cho các ngươi dứt trừ được cái họa hoạn sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp, vượt qua mọi chướng nạn, đến được cảnh niết bàn an lạc. Lũ ngươi tại sao ngày nay lại làm trái ngược với ý định của ta? Thì ở đây Di Lặc Phật thì cũng rất là tán thán công đức của tất cả những vị dịch kinh. Làm sao làm cũng có công đức, nhưng mà đôi khi mình nói thêm là tùy theo cái tâm trạng của cái vị dịch kinh đó, mà nhiều khi cái từ nó dùng, nhất là Việt Nam thì phức tạp lắm á, dùng cái nhân xưng là rất phức tạp nha. Mình cứ thấy đại khái ví dụ hai vợ chồng mà mình nghe xưng hô với nhau mình biết ngay, mình ở hàng xóm mình nghe anh em mình biết đang hạnh phúc, Lát ngày mai mình nghe ông với tôi cái là mình biết rồi có chuyện đó. Ông tôi là mình biết có chuyện đó. Rồi cái bao giờ mình nghe nói mày với tao là mình biết sắp ra tòa. Thế vậy chàng nào gặp nàng cũng vậy, hỏi có chuyện gì vậy, mà nàng bảo chứ em đâu có chuyện gì thì nó còn đỡ, có chuyện gì vậy mà tôi không biết, không nói em mà nói tôi là thôi biết rồi, chuyện này nặng rồi đó. Thành ra cái nhân xưng của Việt Nam mình nó làm cho cái tâm trạng người ta biến đổi theo rất mạnh. Vì vậy mà thì nói Đức Phật, Đức thì không sao, mình nói ông Phật mà nhiều khi có nhiều thầy nổi giận, thấy mình bất kính vô lễ. Thế nên khi dịch như vậy thì thực sự ra nếu trong cái tinh thần thì có thể thầy đây để thấy là cái đặt nặng cái trọng tâm về vấn đề mà cái quyết tâm của một con người vươn lên cao như vậy. Nhưng mà nếu mà mình theo cái kinh từ đầu đến cuối thì thực sự ra cái ý kinh muốn nói là cái con đường Bồ Tát Đạo nó không phải khác với thế gian. Nó theo tất cả những cái tình cảm, những cái thiện của thế gian, nhưng mà nó đưa đến cái chỗ viên mãn và tối thiện mà không có một người thế gian nào có thể đẩy đưa đến được, trừ cái con đường của Bồ Tát này thôi. Thành ra mình có thể nói ở chỗ này nhà vua vẫn nói rất dịu dàng. Nhà vua hoàn toàn ta không có phải vì khinh thường cái tình ái, ta không có coi nó như là một cái gì ghê tởm, mà lũ ngươi là chỉ có chìm đắm ở trong đó như con ròi bọ trong cái đống phân. Ta là cái người vươn lên. Thực ra lúc đó nhà vua không phải là cái tâm tưởng, mà nhà vua ở đây là thấy rõ là cái tình thương thực sự nó muốn đem lại lợi ích, mà rốt cuộc đem lại lợi ích không được, bởi vì nó thiếu trí huệ. Cho nên giờ lấy trí huệ đó mà để trả ơn cái tình thương. Thì do đó cho nên đúng thì cái từ ngữ dùng thì nó vẫn rất là thiết tha và dịu dàng. Do đó thì vấn đề mình nhận xét cái qua như vậy. Lúc ấy các phu nhân nghe vua nói rồi mới lặng thinh, không dám đối đáp nữa. Nhưng trong lòng thì rất là sầu não, cất tiếng gào khóc nức nở, bứt tóc cào mặt, nói rằng thật chúng ta thật là ít phước, cho nên ngày nay mất đi cái chỗ nương tựa, tức là nương cậy. Vua thì có đến 500 thái tử mà vị nào cũng thông minh trí tuệ, nhân ứng đầy đủ, rất là tốt đẹp, vua yêu quý vô cùng, chẳng khác nơi nào như là người ta mà quý con mắt người ta vậy. Đó là cái thí dụ thường dùng ở trong đạo Phật, khi mà mình quý cái gì. Lúc đó vua mới kêu các con đến mà dặn rằng ngày nay thì cha muốn làm một việc cúng dường, e rằng thân mạng của cha sẽ không còn nữa, cho nên phải ly biệt với các con. Trong này dịch là ta sẽ phải cách biệt lũ các người. Thì cõi nước này theo vương pháp việc trị chính sẽ do người con lớn nhất của ta. Bây giờ các thái tử nghe vua nói như thế rất đau đớn, đã từ giã vợ rồi bây giờ đến con. Khi mà một vị Bồ Tát nó mà cắt đứt cái ân ái như vậy, nó không phải là lạnh nhạt tình cảm. Cái con đường Bồ Tát Đạo nó muốn nói rõ như vậy. Thành ra bây giờ chúng ta hãy nhìn lại Đức Phật. Từ nay chúng ta nghe nói Đức Phật đại từ đại bi, nhưng mà cứ mỗi lần mà quan niệm gì về Đức Phật chúng ta đều nghĩ là Đức Phật không có dính gì đến đời sống hết, thì không biết đại từ đại bi ở đâu ra. Tại vì đối tượng của đại từ đại bi phải là chúng sinh. Hôm nay anh bảo là Đức Phật là phải thiền định, là phải ở một mình này nọ, thì không lẽ Đức Phật đại từ đại bi với thiền định với lại chống không một mình sao? Đại từ đại bi là phải không bỏ chúng sinh. Thì kinh này mở ra cho chúng ta thấy cái nghĩa đó. Bây giờ các con mới bắt đầu khóc lóc kể lể. tại sao cha ngày nay phụ vương lại nỡ bỏ chúng con bị côi cút? Thành ra bây giờ vua làm vua bỏ đi tu, các con khổ sở kêu la như vậy. Vậy mà dân Na Uy nhà mình có thầy Chí Minh dễ thương nhất Âu Châu mà cứ đòi kiếp sau làm vua. Kiếp sau đi tu rồi cứ nhất định đòi làm vua, lúc bây giờ các con mới bám mà sao mà cha lại nỡ bỏ các con ra đi làm vua như vậy. Bây giờ phải về nói lại sư phụ ha. Nói điều này là nói cho nó vui vậy, bởi vì thầy Chí Minh có nhiều cái Phật sự mà thầy thấy là phải làm vua mới thực hiện được những Phật sự đó. Cho nên phải làm vua, không phải là cái gì hết mà để thi hành Phật sự. Thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều, tất cả đạo Phật còn đến ngày nay là vua chúa ủng hộ. Phải nói một điều như vậy, bởi vì đạo Phật không có tranh chấp, không có tạo cái uy quyền trong thế gian, cái thế quyền, lại không có gom lại một chỗ, mà cũng không có thúc đẩy những tín đồ như vậy nữa. Thành ra đạo Phật mà không có các hộ pháp và vua chúa thì khó mà duy trì trong thế gian này được lắm. Trong khi các thế lực khác người ta sẽ chèn ép ghê lắm. Thành ra cái làm vua đó là một cái hạnh nguyện đó, chứ không phải là làm vua vậy là để hưởng thụ gì đâu. Lúc đó các thái tử, 500 thái tử, người thì ôm cổ, người thì cầm tay, người thì bám chân, người thì cầm tay áo, tiếng khóc lóc vang rền cả cung điện. Lạ thay, làm sao ngày nay mà chúng con tự nhiên lại bị mất đi sự che chở vĩnh viễn như thế này. 500 người con như vậy mà vua không động tâm, chúng ta phải biết cái bồ đề tâm mạnh như thế nào. Bây giờ đại vương mới khuyên bảo các con, thiên hạ ân ái đều phải có lúc ly biệt. Trước sau cũng ly biệt, bây giờ ly biệt một cách có ích lợi vô cùng. Các con tâu rằng, thưa cha, cha nói như vậy nhưng vì cái tình cảm cha con, chúng con làm sao có thể bỏ được. Xin cha ngày nay ban cho chúng con một điều mong ước là chúng con xin đem thân mạng này dâng lên cho cha, để cha cúng dường cho người Bà La Môn đó. Vua nói, các con còn bé, chưa có biết được sự tình gì, chưa thể nào làm được sự cúng dường ấy. Ta thỉnh đại sư từ phương xa tới đây, ta đã hứa cúng dường cho người, các con đừng có làm trái lời của ta đã hứa. Lại nữa, các con có hiếu thì không được làm trái ý của mẹ cha. Tại sao ngày nay các con lại định làm trái ý ta? Các thái tử nghe vậy rồi thì khóc lóc chứ không dám nói gì. Cái tiếng khóc vang đến tất cả các vị thần linh gieo mình xuống dưới đất như núi Thái Sơn đổ xuống. Bây giờ đại vương từ biệt tất cả, vua các tiểu quốc trở lại cung điện, đến trước chỗ vị đại sư, cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc y phục trang sức trên mình, để sang một bên, ngay ngắn ngồi xuống rồi bảo các đại thần, các tiểu quốc vương, 500 thái tử, 2 vạn phu nhân. Nếu chúng ta mà làm như vậy thì quả thật không chấn động sao nổi. Nhưng mà chúng ta nghĩ là chuyện này là chuyện của Đức Phật, thì chuyện Bồ Tát, nên chúng ta có lòng tin. Còn ngoài ra thì chúng ta bảo chuyện này kể chơi, kể cho nó đề cao một cái tinh thần vì Pháp lên. Hỏi lại bản thân mình, có làm được vậy không? Nhưng mà chuyện này tôi không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà mình có thể làm chuyện này. Nếu bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới, rồi mình cứ tiếp tục trong cái nhân duyên đó, mình cứ nghe Pháp như vậy, gặp Phật như vậy, rồi về sau này chính mỗi người ở trong lớp học này sẽ làm cái chuyện này. Và theo đạo Phật là để như vậy. Theo đạo Phật là để tiến đến như vậy. Thành ra cái đạo Phật mà nói trong kinh điển, nó không phải là cái mà để chúng ta học hỏi theo cái lối tìm bằng tiến sĩ. Nhưng mà theo đạo Phật là để chính chúng ta trở thành như vậy, và bảo đảm là quý vị sẽ trở thành được nếu mà mình cứ tiếp tục kiếp này sang kiếp khác tin tưởng mà mình tiến như vậy. Bây giờ quý vị cứ tin tưởng như vậy cho đến cuối đời, mình sẽ thấy cái tâm nguyện vì người của mình nó mạnh hơn là cái lúc đầu tiên mình biết đến đạo Phật chừng nào. Nay quý vị ở đây, ai sẽ vì tôi mà khoét 1000 lỗ ở nơi thân thể của tôi? Tất cả nghe xong rợn người, đồng tâm nói rằng thà lấy dao sắc mà tự khoét hai mắt mình chứ không thể nào dùng chính tay mình mà khoét thân thể của nhà vua được. Bây giờ thì rồi, vua bảo chứ tâm rất là phiền não, mình ngày nay thật là người cô đơn, trong đại chúng này mà không có lấy một người để có thể giúp đỡ mình. Tại vì khoét 1000 lỗ như vậy thì làm sao mà vua tự khoét lấy được. Đó. Tại vì khoét 1000 lỗ là chắc chắn phải khoét cả sau lưng nữa mới đủ 1000 lỗ. Bây giờ nhờ một người khoét dùm mình mà chịu thôi, không ai khoét được hết. Thì lúc đó có một vua, có một người gọi là thuộc vào hàng Chiên Đà La, tức là cái giai cấp mà bần cùng nhất, giai cấp mà bị khinh bỉ nhất, mà chỉ làm những cái chuyện ác cái này nọ, tính tình rất hung ác, ai cũng sợ hãi. Nghe thấy lời vua nói như vậy mới đi đến chỗ vua nói với thái tử: các thái tử đừng có lo buồn làm chi, nay để tôi ra tay, tôi có cách này, tôi làm cho vua không thể nào làm được chuyện đó. Việc ấy khi đã không xong rồi thì tất nhiên vua sẽ cai trị lại đất nước này không khác. Các cái thái tử nghe như vậy rất là vui mừng. Thì cái người Chiên Đà La này xưa nay á, là cái người mà chuyên môn giết người. Người này biết rằng là ai cũng sợ chết hết á. Người này mà tôi mà giết cả 100.000 người thì cả 100.000 người nó trước khi chết nó sợ hãi, xanh mặt, nó la ó đủ thứ hết á. Bây giờ tôi chỉ cần vung dao về hung tợn của tôi, vua thấy là ớn rồi. Chưa khoét được lỗ đầu tiên, vua đã bảo ngừng tay. Thành ra Chiên Đà La này tự tin như vậy mới đến trước vua hỏi: đại vương ngày nay ngài định làm gì đây? Vua nói: ta định khoét mình là 1000 ngọn đèn sáng để cúng dường đại sư. Chiên Đà La mới tâu rằng: ngài muốn khoét thân ngài thì tôi sẽ giúp ngài để khoét. Vua nghe nói xong lòng rất vui mừng, bảo: nhà ngươi thật là người bạn đạo vô thượng của ta. Thì chúng ta nghe câu chuyện này, nhưng nếu chúng ta từ từ mà phát triển cái tâm đại bi, phát triển Bồ Đề tâm thì chúng ta mới thấy như vậy. Có những cái tâm lý, tâm trạng đôi khi chúng ta cần phải hiểu. Thì chúng ta đọc trong kinh thấy mỗi lần mà Đức Phật thực hành cái hạnh ở trong kiếp quá khứ, mà cái hạnh bố thí này nọ, chúng ta thấy có vẻ như diễn tả Đức Phật rất là cái Bồ Tát rất là ngây ngô chân thành, mà như là không cần suy nghĩ gì hết. Người ta có thể nói là ích kỷ, mà chỉ biết là cái việc mình muốn là mình làm thôi. Nhưng mà cái chuyện đó, nếu chúng ta mà có đúng cái tâm niệm thiện như các ngài thì tự nhiên tâm của mình như vậy. Ví dụ mình có thể nói là chứ tự nhiên cái thí thân này, có nhiều kẻ gian nó lợi dụng này nọ, cái ác nó lợi dụng để nó giết vua đi, rồi nó để nó làm loạn đất nước thì sao. Mình nói vua gì mà không biết suy nghĩ gì hết, bố thí này nọ gì cũng vậy, có người xin cái là cho, xin con cho con mình, nó cho về nó hành hạ, nó cho đi làm này làm nọ thì sao, mất công là Liên Hiệp Quốc đi can thiệp này nọ đủ thứ không, đó là sao. Đấy. Khi mình cứ nghĩ như vậy, mình thấy sao Bồ Tát có vẻ ngây ngô như vậy. Nhưng mà mình quên mất một điều là trong kinh nói tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ của ta. Ta đã từng làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. Khi mà Bồ Tát đã có cái tâm đó rồi, Bồ Tát không có lọc lựa con người nữa. Bồ Tát biết rõ đó là con người đến lừa mình á, cái điều đó không quan hệ. Thành ra tâm của Bồ Tát nó không có phân biệt người thiện người ác nữa. Tâm Bồ Tát là chỉ có làm sao thành đạo để lợi ích chúng sinh thôi. Mà cái người nào giúp Bồ Tát thành đạo, người đó là bạn đạo thiện tri thức. Người đó đã nhiều kiếp làm cha mẹ của Bồ Tát rồi. Người nào cũng vậy, cho nên Bồ Tát không có nói là kẻ này lừa bịp, kẻ này gian dối, kẻ này này nọ hết á. Cho nên khi mà mình đã thâm nhập vào trong cái quán nguyện đại bi như vậy đến mức độ chín mùi rồi đó, tâm của mình nó rất hồn nhiên trước tất cả mọi người. Nó không phân biệt nữa. Là lúc đó cái năng lực nguyện của mình nó mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mà sau đó thì mình sẽ thấy nó chuyển hóa tất cả những cái tâm trạng của những người khác. Thành ra chính đó là cái điều mà chúng ta phải ý thức. Chứ không thôi mà chúng ta cứ suy nghĩ theo cái lối thế gian, chúng ta sẽ thấy là chuyện thì nó ngây ngô sao đâu. Lúc ấy người Chiên Đà La liền sấn đến trước chỗ vua, vung đao múa đao lên rồi quát tháo dữ tợn, trợn mắt lớn nói rằng: Đại vương phải biết cái phép giết người phải chém đầu, cắt cổ, chặt tay, chặt chân, cắt gân, đau đớn không cùng. Đại vương có chịu nổi không? Vua nghe lời nói ấy mà lòng vẫn vui mừng. Cái anh Chiên Đà La này cầm con dao lưỡi trâu, dao này là dao chuyên môn mổ trâu á, lướt trên thân thể của vua trong khoảng chớp mắt đã khoét thành 1000 lỗ. Anh ra tay như vậy thì anh làm rất mau lẹ, thì anh chỉ nghĩ là làm sao mà vua la lên một tiếng mà ngưng tay. Nhưng mà anh làm xong xuôi rồi á, tưởng đâu vua thối tâm, nhưng thực ra thấy vua vẫn bình tĩnh như thường. Anh ta hoàng hồn hoàng vía, quăng con dao xuống, la một tiếng lớn, bỏ chạy mất tiêu. Anh ta chưa từng gặp một con người nào như vậy hết á. Và cái người Chiên Đà La này trước sau cũng được độ. Đó là chúng ta không có nói về chi tiết nữa. Bây giờ đại vương mới đổ dầu vào các nơi bị khoét như vậy, dùng lụa làm bấc để đốt đèn. Lúc ấy người ông Bà La Môn thấy nhà vua làm việc ấy, tự nghĩ rằng ta nay phải mau mau nói Phật pháp cho vua nghe. Bởi nếu mà ta mà chần chờ thì vua đốt mình làm đèn như vậy e rằng khó qua được, tức là tính mạng phải mất. Tính mạng không qua khỏi thì đâu có nghe pháp được nữa. Suy nghĩ như vậy nên mới nói là tinh tiến dũng mãnh làm được những việc khó làm, tu hành khổ hành như thế là để chỉ để muốn được nghe Phật pháp. Giờ đây vua hãy nghe cho kỹ, nhớ nghĩ cho khéo, tôi sẽ vì vua mà tuyên nói Phật pháp cho ngài nghe. Vua nghe lời nói rồi lòng rất vui mừng, như người hiếu tử vừa mới mất cha mẹ đang còn khổ sở không biết nói sao cho được thì bỗng thấy cha mẹ sống lại, thì người hiếu tử sẽ vui mừng thế nào. Vua giờ đây nghe lời nói của ngài Bà La Môn cũng vui mừng như vậy. Lúc đó ngài Bà La Môn này mới nói cho vua nghe một nửa bài kệ. Một nửa bài kệ. Nửa bài kệ chúng ta nghe đến mấy ngày rồi, nên nghe một nửa bài kệ thôi. Mọi pháp hưng hay suy, có sinh phải có diệt, tịch diệt là yên vui. Vua nghe pháp ấy rồi trong lòng rất là hân hoan vui mừng, bảo các thái tử, các đại thần: Nếu ai đối với ta có lòng thương ta thì phải vì ta mà nhớ giữ gìn pháp ấy, ở khắp tất cả thành ấp tụ lạc, hang cùng ngõ hẻm truyền nói lên pháp ấy. Nói cho mọi người hay rằng vua Chuyển Luân Vương thấy nhân dân tất cả chúng sinh chìm đắm trong bể khổ chưa được giải thoát, nên này sinh tâm thương xót, khoét mình là 1000 ngọn đèn để cầu một nửa bài kệ. Cho nên các mọi người ngày nay nên cảm ơn đức từ bi của đại vương, hãy viết chép bài kệ ấy, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ nghĩa lý theo như lời nói đó mà tu hành. Thì đây cho chúng ta thấy cái lời kết luận của vua, mà để mình nhìn lại là vua làm tất cả mọi chuyện đó chẳng có cho vua, mà vua làm tất cả mọi chuyện đó là vì cái ân nghĩa của hoàng hậu, của thái tử, của vua cha, của chúng sinh, tất cả mọi cái đó. Thành ra một vị Bồ Tát nữa mà mình thấy như là quá khích, cái tâm nguyện mạnh đến nỗi mình cảm thấy như quá khích, đam mê vào Phật pháp đó, nó không có nghĩa là ích kỷ. Bồ Tát sở dĩ mà đam mê Phật pháp á, là vì Bồ Tát thấy rằng là phải triệt trả ơn đền ơn tất cả chúng sinh. Thành ra nó khác với một người đam mê của thế gian. Bồ Tát không có một cái đam mê của bản ngã. Bồ Tát không có một cái thích thú riêng tư của bản ngã. Bồ Tát không vì danh vọng tiền tài, không vì tất cả những cái kết quả mà thiên ma vương, phạm vương này nọ hết á. Bồ Tát chỉ có cái mục tiêu duy nhất được làm cách nào được Phật pháp để mà đền ơn cho chúng sinh. Ngoài ra Bồ Tát thấy là tất cả đều không thỏa mãn, không thật sự cứu giúp chúng sinh. Cho nên cái tha thiết của Bồ Tát đó nó là đại từ bi, là vì người. Cho nên nhà vua mới nói là ta vì thấy tất cả chúng sinh chìm đắm trong bể khổ chưa được giải thoát nên mới khoét thân như vậy. Mà ai cản cũng không được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ không có cái gì ích kỷ trong này hết á. Và chúng ta phải hiểu rõ không có cái gì là bỏ chúng sinh, là bỏ mặc chúng sinh trong luân hồi hết á. Mà Phật luôn luôn gắn liền với chúng sinh. Cho nên mình mới kêu là cha lành là vậy chứ. Mọi người nghe xong đều đồng thanh ca ngợi tán thán. Lành thay, lành thay. Đại vương là bậc đại bi, đại từ, đại từ phụ. Vì các chúng sinh tu khổ hành như vậy, chúng ta ngày nay phải mau biên chép trên giấy, trên vải, khắc trên đá, trên cây cối, trên cỏ cây, khe suối, đường lối và những chỗ nhiều người qua lại đều phải biên chép cái bài kệ này. Để cho người nào cũng được trông thấy, cũng được nghe thấy mà đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Những cái bài kệ này là các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Nói chung là một tinh thần với nhau. Là ngã Phật Đại Sa Môn, tức là bậc thầy của chúng tôi là nói lên cái pháp nhân duyên như vậy. Với lại cái pháp bằng là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp đó, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Những cái bài kệ này là những cái bài kệ mà để người ta ghi chép, để trong tháp để thờ. Nếu tháp đó không có xá lợi của Phật, hoặc là để người ta yểm tâm Phật, yểm trong những cái tượng Phật đó, là thường thường người ta chép những bài kệ này, gọi là bài kệ pháp và những cái thần chú. Lúc đó đại vương liền đốt 1000 ngọn đèn cúng dường đại sư, ánh sáng chiếu xa khắp 10 phương thế giới. Và ở đâu ánh sáng truyền đến cũng nói lên nửa bài kệ ấy. Ai nghe là phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Ánh sáng chiếu lên đến cung trời đao lợi, làm át cả ánh sáng của chư thiên. Thì lúc đó vua cõi trời đao lợi thấy ánh sáng đó mới tìm hiểu nguyên nhân. Và khi dùng thiên nhãn để biết nguyên nhân rồi á, vua trời đau lợi, vua đế thích mới hiện xuống nhân gian, hóa là người phàm đi đến chỗ vua mà hỏi rằng: Ngài khuất mình thành 1000 ngọn đèn tu khổ hành như vậy, mong cầu một nửa bài kệ để làm gì vậy? Phải chăng để làm thiên vương, ma vương hay phạm vương ư? Vua trả lời: Ta vì tất cả chúng sinh cho nên ta phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Ta không cầu sự tôn quý cõi trời hay cõi người, mà ta chỉ muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề để cứu độ tất cả chúng sinh. Người chưa được yên ổn sẽ khiến cho được yên ổn. Người chưa được giải thoát sẽ khiến cho được giải thoát. Người chưa được độ sẽ khiến cho được độ. Người chưa đắc đạo sẽ khiến cho được đắc đạo. Lúc đó vua trời đế thích hiện nguyên hình mà nói: Đại vương thật là ngu si. Cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác phải chịu cần khổ rất là lâu đời lâu kiếp mới thành được. Như vậy ngày nay á, ngài chỉ mới có làm một chuyện thôi mà đòi cầu đạo vô thượng Bồ Đề là như thế nào? Thì vua mới nói là bây giờ cho dù có đặt một cái vòng sắt thiết mà thắt chặt trên đầu của tôi á, tôi chọn cũng như vậy mà không thối thất cái tâm nguyện Bồ Đề này. Vua Đế Thích nói: Ngài nói như vậy nhưng lấy gì làm chứng? Vua Chuyển Luân mới lập nguyện rằng là: Nếu tôi không thực lòng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ chúng sinh, mà đó chỉ là lời nói dối với vua Đế Thích, thì 1000 lỗ mụn khoét trên thân thể của tôi không bao giờ lành được. Trái lại, nếu tôi nói chân thành thực sự, thì máu sẽ biến thành sữa, 1000 cái lỗ khoét đó sẽ bình phục như cũ. Nửa nói xong như vậy rồi thì thân thể của vua lành lặn trở lại. Vua Đế Thích mới ca ngợi: lành thay đại vương, quả thật tâm nguyện của ngài, đại bi của ngài, sự thực hành cần khổ của ngài, quả thật không là chân chính. Giờ đây không bao lâu ngài sẽ chứng được vô thượng chính đẳng chính giác. Khi ngài thành chính giác, xin ngài hãy độ cho tôi trước tiên. Lúc đó trời Đế Thích phóng ánh sáng chiếu khắp toàn thân của vua, đồng thời 10000 chư thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Các thái tử và thấy vậy đều quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: chưa từng có, thật chưa từng có. Vua cha ngày nay thật là người có lòng từ bi thương xót tất cả. Vua khuyên các con là người có hiếu thì hãy phải phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, tức là Bồ Đề Tâm. Ở đây cho chúng ta thấy câu chuyện diễn tiến như vậy. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là Đức Phật là vì chúng sinh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì chúng sinh mà thành Phật. Thành Phật là để dành hết cho chúng sinh. Cái câu chuyện diễn tiến để cho chúng ta thấy cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Như vậy thì Phật và chúng sinh này nó gắn liền với nhau vô cùng. Và do đó cho nên chúng ta khi nghe rồi thì mình cảm nhận ra được Phật là cha của mình. Điều đó Phật từng nói hoài trong kinh. Mà xưa nay mình cũng nhận mình là Phật tử, nhưng mà bao giờ mình cũng xa lạ với Phật. Ở đây mình nghe kinh như vậy là mình tin chắc Phật là cha. Phật không có lạnh lùng, Phật không có xa lạ, mà Phật thương xót mình đến cùng. Mình phải thấy như vậy. Mình là người con, mình phải đón nhận cái tình thương chân thật của người cha như vậy. Tất cả những cái điều này nó cần thiết, và tất cả những cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta phát triển cái tâm đạo rất mạnh mẽ. Chứ Phật không phải là một nhà triết gia cách đây 2600 bao nhiêu năm. Giờ đây chúng ta là những người thích triết lý cho nên đọc coi ngài nói cái gì. Quay đi quay lại chúng ta cũng thấy rõ là Đức Phật Bồ Tát đó, lập thệ nguyện là cũng để cứu độ và để đền ơn, báo đáp ơn nghĩa của chúng sinh. Mà Bồ Tát quán tưởng như tất cả đều là cha mẹ, mà đó là một sự thật ở trong luân hồi của Đạo Phật. Cái luân hồi của Đạo Phật nó rất là phức tạp. Đó là cái điều mà chúng ta nhận định qua cái học cái bài pháp với kinh điển này. Thì cái kinh này là cũng do vừa rồi chúng tôi trước kia cũng có giảng một lần, nhưng mà nó trong một cái không khí khác và có một cái tinh thần nhận định khác. Kinh này kỳ này giảng là cũng do bởi vì khi chúng tôi qua bên Na Uy vừa rồi để mà dưỡng bệnh thì chùa chỉ tụng kinh này trong suốt mùa hạ và sau đó còn chỉ tụng tiếp mấy bộ biết. Nó thấy như vậy cho nên chúng tôi mới nghĩ đến phát cái tâm là nói kinh này nữa, giảng kinh này nữa cho quý vị Phật tử đây nghe. Đó là cũng nhờ cái duyên như vậy. Duyên bên bên Na Uy, Phật tử Na Uy. Thì đến đó là chúng ta hết phần đối trị như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục phần tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề thứ 4 kỳ tới. Thì chúng ta cũng học, nếu mà học thật mau thì đôi khi mình không nói được nhiều điều cần nói. Cho nên chính vì vậy nên chúng ta cứ học đến đâu tốt đến đó, nửa bài kệ cũng thôi mà còn như vậy, nửa bài kệ mà còn thành đạo như vậy. Thì chúng ta có nghe nửa bài kệ đó xong chúng ta cũng thấy đâu có gì đâu, nhưng nửa bài kệ đó là đã vào trong tạng thức của mình rồi. Câu chuyện đó đã vào tạng thức của chúng ta và sẽ trở thành một chủng tử rất mạnh mẽ trong tâm thức của chúng ta, chúng tự đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.